Bài đọc 1, bài trích sách xuất hành. Amalek đến đánh Israel tại Rephidim. Ông Môi-se bảo ông Joshua, anh hãy chọn một số người và ngày mai ra đánh Amalek. Còn tôi sẽ đứng trên đỉnh đồi, tay cầm cây gậy của Thiên Chúa. Ông Joshua làm như ông Môi-se đã bảo, ông đã giao chiến với Amalek. Còn các ông Môi-se, Aharon và Hua thì lên đỉnh đồi. Khi nào ông Môi-se giơ tay lên thì dân Israel thắng thế. Còn khi ông hạ tay xuống thì Amalek thắng thế. Nhưng ông Môi-se mỏi tay nên người ta lấy một hòn đá kê cho ông ngồi. Còn ông Aharon và ông Hua đỡ tay ông, mỗi người một bên. Ông Joshua đã dùng lưỡi gươm đánh bại Amalek và dân của ông ta. Bài đọc 2. Phần anh hãy giữ vững những gì anh đã học được và đã tin chắc. Anh biết anh đã học với những ai. Và từ thời thơ ấu, anh đã biết sách thánh. Sách có thể dạy anh lên người khôn ngoan để được ơn cứu độ nhờ lòng tin vào Đức Giêsu Kitô. Tất cả những gì viết trong sách thánh đều do Thiên Chúa linh hứng và có ích cho việc giảng dạy, biện bác, sửa dạy, giáo dục để trở nên người công chính. Như vậy, người của Thiên Chúa lên thập toàn và được trang bị đầy đủ để làm mọi việc lành. Trước mặt Thiên Chúa là Đức Giêsu Kitô, Đấng sẽ phán xét kẻ sống và kẻ chết. Đấng sẽ xuất hiện và nắm vương quyền. Tôi tha thiết khuyên anh, hãy rao giảng lời Chúa, hãy lên tiếng lúc thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện. Hãy biện bác, ngâm đe, khuyên nhủ với tất cả lòng nhẫn nại và chủ tâm dạy dỗ. Bài trích phúc âm theo Thánh Luca. Đức Giêsu kể cho các môn đệ dụ ngôn sau đây để dạy các ông phải cầu nguyện luôn không được nản chí. Người nói: trong thành kia có một ông quan tòa. Ông ta chẳng kính sợ Thiên Chúa mà cũng chẳng coi ai ra gì. Trong thành đó cũng có một bà quá. Bà này đã nhiều lần đến thưa với ông: đối phương tôi hại tôi, xin Ngài minh xét cho tôi. Một thời gian khá lâu ông không chịu. Nhưng cuối cùng ông ta nghĩ bụng: dù rằng ta chẳng kính sợ Thiên Chúa mà cũng chẳng coi ai ra gì, nhưng mụ quá này quấy rầy mãi thì ta xét xử cho rồi. Kẻo mụ ấy cứ đến hoài làm ta nhức đầu nhức óc. Rồi Chúa nói: anh em nghe quan tòa bất chính ấy nói đó. Vậy chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những người người đã tuyển chọn ngày đêm hằng kêu cứu với người sao? Lẽ nào người bắt họ chờ đợi mãi? Thầy nói cho anh em biết, người sẽ mau chóng minh xét cho họ. Nhưng khi con người ngự đến, liệu người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng? Suy niệm lời Chúa, chủ đề: kiên trì cầu nguyện cho đến khi đạt được kết quả mong muốn. Rất nhiều người chúng ta không hiểu đúng cách và giá trị của cầu nguyện. Nhiều người trách người cầu nguyện tại sao không dùng cố gắng của mình để đạt, mà cứ phải trông vào sự ban ơn của Thiên Chúa. Làm như thế là yếu đuối và biến Thiên Chúa thành cái máy làm phép lạ theo sự điều khiển của con người. Người cầu nguyện bị trách có thể trả lời lại: muôn sự tại nhân, thành sự tại thiên. Nếu Thiên Chúa không cho, có làm việc cật lực cũng vô ích. Liên tiếp hai tuần lễ, lời Chúa tập trung trong việc kiên trì trong đức tin cho đến khi đạt được kết quả mong muốn. Tuần trước tập trung trong đức tin, tuần này tập trung trong cầu nguyện và làm hết mọi cách. Trong bài đọc 1, ông Môi-se cầu nguyện trong khi ông Joshua đem quân giao chiến. Quân của Israel thắng thế khi Môi-se giơ hai tay lên trời cầu nguyện. Quân địch Amalek thắng thế khi Môi-se bỏ hai tay xuống. Trong bài đọc 2, Phao-lô khuyên Timôthy phải kiên trì học hỏi và rao giảng tin mừng khi thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện. tin mừng có ích cho việc giảng dạy, biện bác, sửa dạy, giáo dục để trở nên công chính, để trở nên thập toàn và được trang bị đầy đủ để làm mọi việc lành và để lãnh nhận ơn cứu độ. Trong phúc âm, một bà quá kiên trì mỗi ngày đến năn nỉ ông thẩm phán ngoại đạo cứu xét cho trường hợp bị đối xử bất công của bà, cho đến khi bà giành phần thắng lợi. Bài đọc 1. Khi ông Môi-se giơ tay lên, dân Israel thắng thế. Khi ông hạ tay xuống, quân Amalek thắng thế. Thứ nhất, tại sao ông Môi-se phải cầu nguyện? Nhiều người cho thắng lợi ngoài mặt trận là do tài năng điều khiển và sức mạnh quân đội, chứ họ không tin vào lời cầu nguyện và sự giúp đỡ của Thiên Chúa. Dĩ nhiên, thắng trận nhờ binh hùng tướng mạnh là chuyện bình thường, nhưng thắng trận với một số binh lính với vũ khí thô sơ là hoàn toàn do uy quyền trợ giúp của Thiên Chúa. Lịch sử Do Thái đầy dẫy những thắng lợi do bởi Thiên Chúa và lời cầu nguyện của con người. Ví dụ, biến cố xuất hành và chiến thắng quân đội của vua Pharaoh, biến cố cầu nguyện giữa ngôn sứ Elijah và 450 ngôn sứ của Baal trên núi Carmel, biến cố vua Cyrus cho dân Do Thái hồi hương và giúp phương tiện để họ tái thiết đền thờ. Ông Môi-se cầu nguyện với Thiên Chúa vì ông biết chỉ có Ngài mới giúp dân Israel đạt được thắng lợi trên đường vào đất hứa. Ông chỉ có một số binh lính trên đường đi tị nạn với vũ khí thô sơ, nhưng với một đức tin vững mạnh vào Thiên Chúa, ông tin chắc Thiên Chúa sẽ nhận lời ông cầu xin. Tại sao ông Môi-se phải khó nhọc cầu nguyện? Thiên Chúa có uy quyền ban cách nhanh chóng. Tại sao Ngài lại muốn ông Môi-se phải mệt nhọc đến độ hai ông Aharon và Hô-ô phải lấy đá kê lên để giúp ông Môi-se giữ vị thế giơ hai tay lên trời? Có hai lý do. Thứ nhất, Thiên Chúa muốn cho dân Do Thái biết chiến thắng do quân Amalek là do Thiên Chúa, không phải Thiên Chúa cần lấy điểm với người Do Thái. Nhưng Ngài muốn chứng tỏ cho họ thấy nếu họ tin tưởng vâng lời làm theo những gì Ngài dạy dỗ, Ngài sẽ giúp họ thành công. Thứ hai, Thiên Chúa muốn con người cộng tác trong việc mang lại kết quả. Ngài không muốn con người biến Ngài thành cái máy làm phép lạ, muốn gì cứ việc thầm thị cầu xin. Nhưng Ngài muốn con người phải cố gắng hết sức và phải kiên nhẫn chờ đợi để hiểu giá trị của những điều con người cầu xin. Nếu đạt được kết quả cách dễ dàng và nhanh chóng, con người sẽ không hiểu biết tình thương Thiên Chúa và giá trị của món quà. Họ sẽ dễ dàng khinh thường Thiên Chúa và vứt đi những quà tặng Ngài ban. Bài đọc 2. Hãy rao giảng lời Chúa lúc thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện. Thứ nhất, cầu nguyện và hoạt động bằng kinh thánh. Nhiều người hiểu lầm cầu nguyện là xin ơn. Hiểu một cách đúng đắn, cầu nguyện là nói chuyện với Thiên Chúa. Xin ơn chỉ là một phần trong cầu nguyện. Trong cuộc nói chuyện cần có hai chiều. Thiên Chúa nói, con người nghe. Và khi con người nói, Thiên Chúa nghe. Cầu nguyện bằng kinh thánh là cách cầu nguyện xứng hợp nhất. Vì trong kinh thánh, Thiên Chúa nói và dạy dỗ con người. Sau khi đã hiểu những gì Thiên Chúa nói, con người quyết định mang ra hành động với sự giúp đỡ của Thiên Chúa. Cầu nguyện bằng kinh thánh cũng giúp cho con người biết xin những gì đẹp ý Thiên Chúa và có ích cho tha nhân, chứ không ích kỷ chỉ xin cho mình. Phao-lô hiểu rõ giá trị của kinh thánh, nên Ngài khuyên nhủ môn đệ Timôthy: phần anh, hãy giữ vững những gì anh đã học được và đã tin chắc. Từ thời thơ ấu, anh đã biết sách thánh, sách có thể dạy anh lên người khôn ngoan để được ơn cứu độ nhờ lòng tin vào Đức Giêsu Kitô. Tất cả những gì biết trong sách thánh đều do Thiên Chúa linh hứng và có ích cho việc giảng dạy, biện bác, sửa dạy, giáo dục để trở nên công chính. Nhờ vậy người của Thiên Chúa lên thập toàn và được trang bị đầy đủ để làm mọi việc lành. Thứ hai, hãy lên tiếng lúc thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện. Con người thường có khuynh hướng chỉ học hỏi khi thuận tiện, chỉ cầu nguyện khi cần thiết, và chỉ giữ đạo khi được mọi sự lành bằng an. Họ quên đi mọi sự đều có lúc và có thứ tự của nó. Để có thể làm việc trong lĩnh vực chuyên môn giới hạn, họ phải kiên trì trải qua gần 20 năm của cuộc đời mới biết bao cố gắng, hy sinh, gian khổ, mới có kiến thức đủ để hoạt động trong lĩnh vực đó. Trong khi cuộc sống hạnh phúc đời này và đời sau còn quan trọng hơn bội phận, thế mà họ không chịu bỏ thời gian để học hỏi kinh thánh, bằng lòng với những bài giảng và thánh lễ cuối tuần mà thôi. Khi nhìn lại cuộc đời của Chúa Giêsu và các nhà lãnh đạo trong Cựu Ước cũng như Tân Ước, họ gần như dành cả cuộc đời cho việc học hỏi, cầu nguyện và rao giảng tin mừng. Chúa Giêsu dành 30 năm học hỏi và 3 năm rao giảng tin mừng không ngừng. Các tông đồ cũng noi gương Chúa, theo Ngài để học hỏi, và sau đó họ dành cả cuộc đời để rao giảng và chết làm chứng cho tin mừng. Sau khi nhận ra tình thương của Đức Kitô, Thánh Phaolô cũng dành trọn cuộc đời để rao giảng tin mừng, trong hội đường khi có hội đường, ngoài bãi biển khi không có hội đường, với quan chức cũng như với thường dân, khi được tự do cũng như khi vào tù ra khám. Ngài đã thực sự trở nên mọi sự cho mọi người. Hiểu được tầm quan trọng của tin mừng, Phaolô truyền lại những lời tâm huyết cho môn đệ Timôthy. Trước mặt Thiên Chúa và Đức Giêsu Kitô, Đấng sẽ phán xử kẻ sống và kẻ chết. Đấng sẽ xuất hiện và nắm vương quyền. Tôi tha thiết khuyên anh, hãy rao giảng lời Chúa, hãy lên tiếng lúc thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện. Hãy biện bác, ngâm đe, khuyên nhủ với tất cả lòng nhẫn lại và chủ tâm dạy dỗ. Phúc âm. Chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ ngày đêm hằng kêu cứu với người sao? Thứ nhất, ông quan tòa vô đạo và bà quá quấy rầy. Mục đích tại sao Chúa Giêsu kể cho các môn đệ dụ ngôn này là để dạy các ông phải biết cầu nguyện luôn, không được nản chí. Ông quan tòa, ông chẳng kính sợ Thiên Chúa mà cũng chẳng coi ai ra gì, huống hồ một bà quá nghèo. Một thời gian khá lâu, ông không chịu nghe lời kêu xin của bà. Nhưng cuối cùng ông ta nghĩ bụng, dầu rằng ta chẳng kính sợ Thiên Chúa mà cũng chẳng coi ai ra gì, nhưng mụ quá này cứ quấy rầy ta mãi thì ta sẽ xử cho rồi. Kẻo mụ ấy cứ đến hoài làm ta nhức đầu nhức óc. Bà quá là người cô thân cô thế, chẳng có chồng để nương nhờ, vì thế bà trở thành mồi ngon cho người khác hãm hại. Bà đã nhiều lần đến thưa với ông quan tòa, đối phương tôi hại tôi, xin Ngài minh xét cho. Bị ông quan tòa từ chối nhiều lần, nhưng bà không nản chí, bà nhất định kiên trì xin cho tới khi được. Hai điều chúng ta cần phải chú ý trong trình thuật là: thứ nhất, bà quá này đã bị đối xử bất công, và bà xin được đối xử công bằng, chứ bà không xin được đối xử thiên vị. Chính viên quan tòa cũng nói là xét xử công bằng, Edikein cho bà. Thứ hai, bà quá phải vất vả van xin ông quan tòa nhiều lần, chứ không phải chỉ ngồi nhà mà cầu xin. Thứ hai, Thiên Chúa yêu thương các con của Ngài. Chúa Giêsu so sánh ông quan tòa vô đạo đó với cha Ngài, và Ngài bảo đảm sự đáp trả công chính hơn ông quan tòa bất chính. Anh em nghe quan tòa bất chính ấy nói đó, vậy chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ người đã tuyển chọn, ngày đêm hàng kêu cứu với người sao? Lẽ nào người bắt họ chờ đợi mãi? Thầy nói cho anh em biết, người sẽ mau chóng minh xét cho họ. Hai điểm chính Chúa Giêsu muốn dạy chúng ta qua câu chuyện này. Thứ nhất, Thiên Chúa là đấng công chính. Ngài sẽ không bao giờ để các con cái của Ngài bị đối xử bất công. Ngài sẽ trừng trị thích đáng những kẻ làm điều đó. Nhưng Ngài muốn con cái kiên nhẫn chờ đợi để luyện tập đức tin. Đức tin vào Thiên Chúa và vào Đức Kitô là món quà vô giá Thiên Chúa ban cho con người. Nhưng để bảo vệ đức tin và làm cho đức tin ngày một tăng trưởng là bổn phận của con người. Để đức tin được tăng trưởng, đau khổ thử thách là điều không thể thiếu. Chính Chúa Giêsu đã nhận ra sự khinh thường đức tin của con người khi hỏi khán giả. Khi con người ngự đến, liệu người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng? Thứ hai, cho kẻ gian ác có cơ hội ăn năn trở lại. Con người thường có khuynh hướng tiêu diệt kẻ thù ngay, nhưng họ quên đi, kẻ gian ác cũng là con cái của Thiên Chúa. Ngài không muốn kẻ gian ác bị tiêu diệt, nhưng muốn họ ăn năn sám hối để được sống. Nếu Thiên Chúa đã kiên nhẫn với chúng ta khi ta vẫn còn là tội nhân, chúng ta cũng phải kiên nhẫn và cho người khác có cơ hội. Áp dụng trong cuộc sống. Thiên Chúa là người quan phòng mọi sự trong cuộc đời. Chúng ta không thể thành công nếu không có sự trợ giúp của Thiên Chúa. Vì thế học hỏi và cầu nguyện để tìm ra ý của Thiên Chúa để thi hành là điều kiện không thể thiếu. Để được Thiên Chúa ban, chúng ta phải xin, và nhất là nỗ lực cố gắng để kiên trì làm điều đó trở thành hiện thực, chứ không phải chỉ ngồi nhà cầu xin mà thôi. Học hỏi Kinh Thánh trước khi có thể áp dụng trong cuộc sống, dạy dỗ, biện bác, sửa dạy và rao giảng tin mừng là điều cần các tín hữu phải làm càng sớm càng tốt và trong mọi hoàn cảnh, chứ không phải là điều muốn làm cũng được hay chỉ làm khi có thời giờ rảnh rỗi mà thôi. Amen.